thì như vậy thấy rằng cái chỗ mà gọi là học đạo thì nó không giống như thường ở ngoài, phải không? À, thì như vậy chính những cái đó thì để thấy rằng người học đạo thì sẵn sàng để mà thấp mình, chứ còn không phải như vậy. À, trong cái chuyện mà nhà thiền á, nó có câu chuyện Lý Thú, một ông quan, tức là ông quan gọi là đại tướng đó, đại tướng Bắc Viên. Ông đến, ông là một cái người bạn thân lâu năm với vị hòa thượng trụ trì chùa Đông Phước, đây là bên Nhật. À, thì một hôm đó thì ông đến thăm ông hòa thượng trụ trì. À, nhưng mà ông đến thăm á, thì đến chùa rồi thì ông mới nói với cái vị tăng thị giả đó, vô báo là có ông đại tướng Bắc Viên đến xin gặp. À, thì thị giả vào trình ngài, thì ngài hòa thượng trụ trì này á bảo rằng ra trả lời, ta không có quen với ông đại tướng nào hết. Thì ông thị giả ra thưa lại hòa thượng không có quen với ai đại tướng nào hết. Thì ngài ông Bắc Viên này ông hiểu ý rồi, ông rồi thôi bây giờ phiền ngài, phiền ông gôn trình đại có Bắc Viên đến xin gặp. Thì ông nói thôi được, để tôi vô tôi trình lại thử coi. Thì ông thị giả vô trình lại thì ngài hòa thượng này nói, à Bắc Viên đó hả, à, thôi mời vào. Thì như vậy mới để thấy ra không. À, đến nghe là bảo thôi có đại tướng Bắc Viên đàng hoàng đến gặp, thì ông ta không có không quen với đại tướng nào hết. Thì đó là để thấy rằng nghĩa là trong nhà đạo đó, cho nên là học đạo là phải biết, phải thấp mình, chứ còn không có phải ngã mạn quá. Nhiều khi những cái mà mình xem thường hoặc là nó cái hiện tướng ngã mạn mà nó không hay, mình cứ cho đó là mình phải thôi, nhưng mà khi nó hiện ra thì nó không ai. Cho nên là phải luôn luôn phải tỉnh giác. Nhưng gần gần thí dụ ở trong chúng này tôi thấy có khi á một chuyện gần thôi, thí dụ cũng như là hòa thượng mỗi tháng đều đi về đều hết rồi, không đi về dưới và đi về đây, thì có khi mình thấy không, chứ cứ lên mà mỗi lần nào cũng lên chào hoài mất công quá, không. Cho nên rồi có một hai vị chẳng hạn, tôi chắc là cũng có, phải không, cứ nghĩ rằng cái chào mất công á, mình là kính trong lòng đủ rồi, không làm gì mà phải đến chào hoài mỗi lần như mất công. Cho nên là có những cái khi mà có chuyện gì mượn cớ chuyện gì đó mình khỏi đi chào cái nó khỏe hơn. Nhưng mà chính cái đó mình tưởng đâu như vậy là khỏe, nhưng mà chính đó là cái ngã mạn nó ngầm nó hiện ra không hay, phải không. Nghĩ rằng là xong là cứ tháng nào cũng lên chào mất công quá, không? Chào lần đủ rồi đó. Cho nên lâu lâu nó cũng hơi làm biến đó. Mà chính cái làm biến đó là cái ngã mạn ngầm trong này nó hiện ra. Một cái đơn giản vậy thôi, cho nên mình không có tỉnh giác là nó hiện ra liền đó. Thì ở đây bởi vậy cho nên với cặp mắt của tổ á, thì nghĩa là có cử chỉ hiện ra thì ngài thấy liền, vậy cho nên ngài nói bà kệ để mà ngài cảnh tỉnh. Lễ á là cái gốc để mà bẻ cái cây cờ ngã mạn, không? Mình sở dĩ mình lễ đó là để mà bẻ cây cờ ngã mạn này, mà đầu lại sao không có sát đất, không? Nó còn cái gì cứng ở trong này mà nó cứu không nổi tới. Có ta thì tội liền sanh, quên công thì phước mới là vô tỷ. Nghĩa là dù cho có công phu bao nhiêu đi nữa, nhưng mà còn chấp cái công đó thì nghĩa là cái ngã nó hiện trong đó thì nó cái tội nó cũng theo đó, chứ đừng có vội chấp. Thì như vậy đó là mới vô là ngài búa cho ông búa đầu này, không kế thêm búa nữa. Ngài hỏi vậy chứ ông tên gì, tên gì thì đáp là tên Pháp Đạt, không? Pháp Đạt thì ngài nói ông tên Pháp Đạt, ông không có đạt pháp gì hết. Phải không? Tên Pháp Đạt là không có đạt pháp gì hết đó. Thì ngài mới nói bà kệ để mà đánh thức thêm lần nữa. Nghĩa là tên ông tên Pháp Đạt, rồi ông siêng tụng, nghĩa là chưa có từng thôi nghĩ, nghĩa là tụng kinh Pháp Hoa luôn luôn không có thôi nghĩ, nhưng mà như vậy chỉ là tụng suông mà theo tiếng vậy thôi, tụng xuông là chỉ chạy theo tiếng, sáng được tâm thì mới gọi là Bồ Tát. Tất nhiên là sáng được tâm thì mới có cái phần giác, giác ngộ. Bồ Tát là phần giác, là hữu tình giác hoặc là giác hữu tình. Thì như vậy tụng xuông chạy tới tiếng không thì nó cũng chưa có thấm gì, chưa có cái phần giác trong đó. Đối với cái tự tâm thì vậy, cho nên phải sáng được tâm á, cho nên mới là có cái phần giác ngộ trong đó. Bây giờ bởi vì ông có cái duyên, cho nên bây giờ tôi mới vì ông mà nói đó. Thì chỉ tin Phật không nói thì hoa sen mới trong miệng mọc ra. Tin Phật không nói là tin sao? Là để phải tin chắc mà hiểu sâu rằng vượt ngoài cái ngôn ngữ đó, những cái lời của Phật nói ra ở trong kinh đó là cốt để mình sáng được cái thật của mình. Cho nên phải thấy được cái chỗ Phật không nói đó, chứ còn bám theo cái ngôn ngữ, cái chữ nghĩa đó, rồi lấy cái đó làm cái thời phá, cái công phu, rồi cho rằng ôm cái đó làm cái sự nghiệp của mình, rồi sanh cái ngã mạn, thì đó là cái bệnh. Vì vậy ở đây thì tổ nghĩa là đánh thức mình ngay. Bởi vậy cho nên là tụng kinh mà lại không sáng được lý thì có khi mắc kẹt trên đó rồi thành bệnh. Bởi vậy cho nên có nhiều vị nghĩa là tụng kinh rồi thì sao? Tôi tụng nghĩa là một ngày được nghĩa là hai bộ kinh Pháp Hoa, còn chị tụng có bộ dở hơn tôi, hoặc là sao? Hoặc là tụng kinh rồi thì sao? Luyện cái tiếng cho nó hay, cho nên rồi cho nó trong trẻo, nó thanh tao, rồi thành ra rồi khi thấy ai tụng cái tiếng xấu dở cái thì liền khinh chê, khinh chê rồi thì sao? Đời này tiếng tốt là cũng nhờ đời trước cũng có khen ngợi, tán thán kinh hoặc là tán thán người khác, bây giờ chê thì biết đâu đời sau nó còn tốt vậy nữa không. Cho nên là tụng kinh là phải thấu được nghĩa, nó mới là cái gọi là cái rõ được cái ý của Phật, còn không thì mắc kẹt. Ở trong nhà thiền có kể câu chuyện ngài Ngũ Tổ Pháp Diễn, lúc mà ngài chưa có gặp thiền tông á, lúc thì ngài cũng còn ở chùa với cái vị thầy mà ở Bổn Tự đó, thì ngài cũng lễ kinh Pháp Hoa đó, lễ mà không phải lễ như bình thường, lễ từng chữ vậy đó, nghe là cứ đọc chữ là lại đọc chữ lại, chung là lễ từng chữ kinh Pháp Hoa. Nhưng mà một hôm đó ngài lễ tới cái chữ cức, phải trong đó có chỗ là để cức đó, hốc phanh rồi đó, cho nên là tới cái chữ cức ngài sượng lại, không biết sao lễ chẳng lẽ là lễ chữ cức sao đây. Cái ngài nghĩa là ôm cái nghi ngờ, không biết sao giải quyết nổi. Lễ chữ cức này nó có phước gì mà sao mà lễ được, chữ Phật hoặc là chữ gì đó thì còn lễ được, phải không? Cái ngài lên ngài mới hỏi cái thầy cũng không trả lời được. Thôi ngài mới nói rằng như vậy thì chắc là ông có duyên với nhà thiền rồi đó, thôi ông phải đi kiếm các vị thiền sư hỏi mới được. Thì như vậy để cho mình thấy rằng là sao lễ không, đọc kinh là lễ kinh nhưng mà theo cái chữ á, thì không sáng được cái lý á, thì rồi nó cũng mắc kẹt, phải không? Chứ còn nếu mà sáng được cái lý á, thì sao chữ cức thì có lễ có sao không? Ngay khi mà con mắt mình nó phóng hào quang tới cái chữ cức đó thì cái đó là nó là sáng ngời rồi, phải không? Thì cái đó là sao? Cái tánh thấy nó sáng ngời, phóng quang nó sáng ngời, rực rỡ là lễ có sao đâu. Ngay đó là nó còn tỏ sáng nữa là khác nữa. Thì nó không có gì hết. Còn bây giờ mắc kẹt nơi cái chữ cứ đó lễ không được là là cái gì, coi như là tối tâm rồi. Thì như vậy đó. Cho nên lời ngài nghe là đánh thức là phải khéo mà tin được Phật không nói á, thì ngay đó là hoa sen liền mọc ra. Đó là muốn nhấn mạnh cho mình là phải đạt ý mà quên lời đó. Thì nghe như vậy rồi á, thì ngài Pháp đã, ngài liền ăn năn, ngài lễ tạ. Từ nay về sau, nên là con sẽ khiêm cung đối với tất cả hết, không còn dám như vậy nữa. Thì như vậy thì mới, thì mình thấy như vậy thì ngài Pháp Đạt kể ra thì ngài tâm rất là tốt, phải không? Tuy có ngã mạn mới đầu là bị do cái lỗi lầm, nhưng mà khi được tổ nhắc thì ngài liền xuống nước liền. Thì đây cũng là cái tâm tốt, chính vì tâm tốt đó cho nên ngài dễ thâm nhập, dễ sáng tỏa. Chứ còn nếu mà khi mà đến mà tổ mà lễ rồi bị quở cái đó, rồi cái tự ái bỏ đi về thì thôi chắc là khó rồi.